Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là những hiểu biết lương thiện. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về những hiểu biết lương thiện, cũng có thể nói đó là những tư tưởng lương thiện. Lửa trên thế gian này dầu nóng như thế nào, ngục tù của thế gian có kềm kẹp dầu là khắc nghiệt tàn ác đến đâu, những màn lưới của thế gian có chặt chẽ tệ hại ra sao, cũng chỉ thiêu đốt, gây đau khổ, hay là trói buộc chúng ta suốt trọn một đời một kiếp là nhiều. Nhưng mà những hiểu biết hay là những tư tưởng sai lầm, nó sẽ tạo nên những cái nghiệp báo xấu xa, sẽ đi theo chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác và mãi mãi triền miên trong vòng sanh tử luân hồi nếu chúng ta không biết chấm dứt nó. Khi mà sáng suốt nhận định được như thế thì tự bản thân của chúng ta nên khép mình vào lối sống của đạo đức để thành đạt mục tiêu cứu cánh một cách vẻ vang và mở lòng từ mẫn, khai quả cho những ai muốn nghe, có tâm trí muốn suy tư và có ý chí để thực hành con đường đạo đức. Đó là người có tâm hồn hướng thượng và hướng thiện. Tuy nhiên, nếu mà muốn thực hành giáo pháp giải thoát mà không có nền tảng hiểu biết vững chắc, lắm khi chúng ta phải lầm. Một khi mà lầm đường lạc nẻo, thay vì hướng đến một mục tiêu cao thượng tốt đẹp, thì chúng ta là càng tách rời xa mục tiêu và sẽ đón nhận hậu quả vô cùng nguy hiểm. Trước hết chúng ta phải ghi nhận, sự hiểu biết của chúng ta luôn luôn nằm phía sau nỗ lực của chúng ta. Do vậy, nếu hiểu biết sai lầm sẽ dẫn chúng ta đến những hành động sai lầm và có tác dụng tạo khổ đau. Ngược lại, nếu mà sự hiểu biết chúng ta đúng đắn sẽ đưa đến một hành động đúng đắn, và do đó sẽ hướng dẫn chúng ta đi về hướng an lạc thoát khổ. Như nói về hiểu biết lương thiện, thực ra trong cuộc đời này ai cũng hiểu biết cả, mà có thể nói là hiểu biết rất nhiều. Tuy nhiên ở đây để được coi là một mô thức và chúng ta có thể thực hành dễ dàng. Chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng ba loại hiểu biết lương thiện cần thiết. Trước hết là trách nhiệm của mọi hành động. Trong tinh thần ghi nhận, chúng ta là sở hữu chủ của mọi hành động, mọi tạo tác. Đức Phật dạy như thế này: bất luận nghiệp nào mà chúng ta tạo, dầu là thiện hay là không lương thiện, thì chúng ta sẽ là người thừa kế hưởng trọn hậu quả của nó. Quả thật những gì mà chúng ta tạo tác từ đời sống do sự cần cù làm lụng dành để, hoặc những lúc mà chúng ta may mắn nhận được của rơi, hay may mắn hơn nữa là chúng ta trúng số và tạo nên những sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ, vân vân và vân vân. Chúng ta cũng có thể nhận của cải tài sản do ông bà cha mẹ truyền lại. Tất cả những gì mà chúng ta có bằng nhiều cách khác nhau đều gọi đó là của chúng ta. Hay nói một cách khác, chúng ta là chủ nhân của những vật sở hữu đó. Quả thật những phương tiện vật chất trong đời sống hàng ngày chúng ta cần phải có, nhưng mà đó chỉ là vật ngoại thân. Khi còn hiện hữu trên cõi đời này thì chúng ta tạm gọi những tài sản đó là của ta, chúng ta tạm sử dụng. Tuy nhiên cũng rất khó giữ, tại vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời này sự vật truyền tay từ người này sang người khác, nó không có cố định trong tay của bất cứ một ai cả. Nó mãi mãi bị chi phối, bị tước đoạt bởi những yếu tố ở bên ngoài. Chẳng hạn như là hỏa hoạn, bão lụt, trộm cắp, chiến tranh. Đó là những yếu tố bên ngoài có một cái khả năng tàn phá rất là lớn. Chúng ta sẽ không bao giờ ngờ trước được những gì mà chúng ta có đó. Có nhiều người đã từng giàu có, tỷ phú, nhưng mà rồi cũng có lúc phải sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất do vì hỏa hoạn, bão lụt, trộm cướp hay là do chiến tranh gây ra. Một cách chứng minh rõ ràng để cho chúng ta thấy, hai hòn đảo Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản chỉ có hai trái bom thôi, hai hòn đảo đó trở nên điêu tàn hoang vắng. Nếu ai bảo rằng đó là của ta, chúng ta là sở hữu chủ, chúng ta là tỷ phú, chúng ta có tất cả, nhưng mà trong chớp mắt nó trở thành tay không. Và cuối cùng cái chết nó phải đến. Một khi mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này, có nghĩa là chúng ta sinh ra, rồi đến lúc chúng ta cũng phải chết. Có điều là chết sớm hay là chết muộn, có điều là chúng ta chết trong đau khổ hay là chúng ta chết trong an lạc, hoặc giả chúng ta chết trong cái sự hèn hạ hay là trong vinh dự, tất cả đều tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của chúng ta. Và như nói, khi mà đã chết rồi đó, chúng ta cũng không mang được gì theo. Nếu có lúc chúng ta đến cuộc đời này cũng chỉ hai bàn tay trắng, thì chúng ta ra đi cũng không mang được gì. Nếu có còn chăng nữa thì cũng chỉ là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện mà chúng ta đã tạo tác trong cuộc đời này, nó sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Dù cho ở trong kiếp sống này hay là trong nhiều kiếp trong tương lai, một khi được coi là nghiệp thiện hay là nghiệp ác mà đã thuộc về chúng ta rồi, thì không có bất cứ một kẻ thù nghịch nào hay trộm cướp nào tranh đoạt được, cũng không có chiến tranh hay là thiên tai bão lụt nào có thể tiêu hủy được. Ngay cả những cái chết cũng không làm mất mát hay là sức mẻ những cái nghiệp thiện hay là nghiệp ác của chúng ta. Do đó Đức Phật dạy tất cả chúng sanh là sở hữu chủ nghiệp của mình. Vì là cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra nó sẽ dính liền với chúng ta từ đời này đến đời khác, trừ khi chúng ta biết cách giải trừ cái oan nghiệp đó, hay là chúng ta biết cách chuyển hóa những cái nghiệp ác đó thành những nghiệp lương thiện. Một khi mà đã tạo nghiệp, nghiệp sẽ đi theo chúng ta mãi, và sự tái sanh vào trạng thái nào cũng do nơi cái nghiệp thiện hay là nghiệp ác của chúng ta. Nó có thể nói là những người bạn đồng hành, hay là những người thân thuộc, không bao giờ rời khỏi chúng ta. Do vậy nếu mà chúng ta tạo tác nghiệp thiện thì chúng ta sẽ thừa hưởng những sự an toàn trong thiện nghiệp, và nhờ thiện nghiệp đó nâng đỡ tạo cho chúng ta có một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc, dễ chịu. Và như vậy khi mà chúng ta tạo những nghiệp ác thì chúng ta phải chịu cái cảnh luôn luôn lúc nào cũng sống trong dầu sôi lửa bỏng, trộm cướp, chiến tranh, sống ở những nơi biên địa hoang vu, thiếu thốn đủ mọi phương tiện. Khi đã được bảo bọc bởi nghiệp lành thì nghiệp lành đó sẽ mãi mãi đón chờ chúng ta ở một cảnh giới tương lai nào đó tốt đẹp để hỗ trợ chúng ta. Và ngược lại, khi đã tạo cái nghiệp ác thì tương tự như vậy, nghiệp ác, những chướng ngại hay là những điều bất như ý luôn lúc nào cũng chờ đợi chúng ta. Vì ý thức được điều này cho nên chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, cảnh giác để mà gìn giữ cái nghiệp cho được luôn luôn tốt đẹp trong đường hướng tích lũy thiện nghiệp. Chúng ta phải luôn luôn lưu ý, thứ nhất là không nên săn bắn câu cá lấy đó làm thú tiêu khiển. Sở dĩ chúng ta phải lưu ý điều này là bởi vì săn bắn câu cá mà có tính cách giống như lấy cái niềm vui của những sinh mạng, những sinh loại khác, thì đó là điều vô cùng tàn nhẫn. Nghiệp báo này nó sẽ dắt đến những cái quả vô cùng khốc liệt, có thể là chết yểu, có thể là sống một cuộc sống bệnh hoạn không như ý. Mà vốn dĩ con người trong cuộc đời này không ai muốn chết. Dầu cho là hưởng thọ bao nhiêu tuổi trong cuộc đời này, nhưng mà điều chắc chắn tâm lý là không ai muốn mình chết đâu. Bất đắc dĩ phải chết thì phải chết thôi. Nhưng mà chúng sanh là không bao giờ nghĩ đến cái điều đó. Muốn sống trường thọ, nhưng mà là không có biết gieo nhân trường thọ. Thì bây giờ chúng ta ý thức được nghiệp duyên ân quả trong cuộc đời như vậy, nếu mà sát sanh thì phải chịu cái quả chết yểu hay là sống cuộc sống bình hoàng. Ý thức được điều đó Chúng ta không có săn bắn, không có câu cá, không có giết hà sinh mạng để làm thú tiêu khiển cho mình. Thứ hai là không trộm cướp tài sản của người khác. Bởi vì bất cứ một ai đi nữa, một khi đã có tài sản trong tay thì họ phải cày sâu cuốc bẫm, trên nắng dưới nóng, vất vả cực khổ mới có được tài sản. Bây giờ chúng ta đến cướp giật của họ. Nếu mà may mắn thì chúng ta có thể trót lọt đi, hưởng thụ được một thời gian nào đó. Nhưng mà của không cho mà cướp là mang tội. Mà đã của không phải mồ hôi nước mắt của mình, mình tiêu xài chắc chắn mình không có tiếc đâu. Nó sẽ sớm hết và rồi rơi vào cái tình trạng là thiếu thốn nữa. Đó là nói về trong cuộc đời hiện tại. Nhưng mà đối với những người mà trộm cướp, có một cái nghiệp quả vô cùng tai hại là cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đó cũng là lý do cho chúng ta thấy tại sao có rất nhiều người sống trong một cái xã hội giàu có vật chất như ở Hoa Kỳ, nhưng mà vẫn cũng có những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhà không có ở, đi lang thang từ nơi này đến nơi khác, ngủ từ gầm cầu này đến gầm cầu khác. Đó là cái nghiệp duyên của trộm cắp mà ra. Nghiệp thiện thứ ba là không được phá hoại gia can của người khác. Tâm lý con người trong cuộc đời, ai cũng muốn cho mình có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Nếu mà chúng ta phá hoại gia can của người khác bằng những hành vi bất chính của mình, đó là một cái điều tai hại. Và cái nghiệp quả đó dẫn đến hạnh phúc cũng bị tan nát, con cái cũng chia lìa, sống một cuộc sống bị đe dọa. Ý thức được như vậy, chúng ta phải sống cho nó đường hoàng, cho nó chân chánh. Và thứ tư là không được lường gạt, dối trá hay là mắng mỏ người khác. Bởi vì một cái hành động lường gạt, dối trá, chúng ta có thể che mắt con người, che mắt quỷ thần, nhưng mà chúng ta là không bao giờ che mắt được nhân quả. Và như vậy, một khi mà chúng ta lường gạt dối trá có một, nhưng mà nghiệp duyên nhân quả một khi mà đã đến, chúng ta phải đền bù gấp trăm, gấp ngàn lần. Mắng mỏ người khác thì nghiệp báo đó cũng không có dễ chịu đâu. Cũng sống trong dầu sôi lửa bỏng. Bây giờ chúng ta có tạo cái thiện nghiệp thì chúng ta sống cuộc sống chân chánh, nói những lời nói ái ngữ, thân thương trìu mến, để mà cùng nhau sống chung trong một cộng đồng đầy tình thương yêu. Thứ năm là không được la cà ở những nơi trà đình tiểu điếm là thú tiêu khiển thanh nhàn. Gọi là thanh nhàn nhưng mà kỳ thực đó là cái bẫy vô cùng nguy hiểm, một cách dối trá đưa chúng ta trong cái đau khổ triền miên bất tận. Nhưng mà con người không thấy, cứ cho đó là những cái nơi mà tiêu khiển giải trí. Có bao giờ có những người mà cứ ưa la cà trong trà đình tửu điếm đó mà gia đình họ hạnh phúc không? Không có. Nếu mà có những người con trai mà tới nơi đó đó thì lúc nào cũng mất vợ, mà gái mà tới nơi đó thì lúc nào cũng mất chồng như thường. Chuyện bình thường nó sẽ xảy ra như vậy. Chúng ta thấy đó là những nghiệp thiện chúng ta cần phải tích lũy. Chúng ta phải biết thương yêu bảo tồn nghiệp thiện hơn là thương yêu bảo tồn chính sự sống của chúng ta. Chúng ta phải biết sợ, biết xa lánh bất thiện nghiệp hơn là sợ xa lánh cái chết của chính chúng ta. Thế thường thì như có lần chúng tôi nói, con người là sợ chết, muốn sống, nhưng mà ít ai biết được làm thế nào để mình sống trường thọ là như vậy. Và như vậy, để bảo tồn cái sự sống và ngăn chặn cái chết, lắm khi chúng ta hành động bất chính và do đó là tạo nghiệp bất thiện vô cùng tai hại trong nhiều kiếp sống, chính chúng ta phải gánh chịu hậu quả. Nên nhớ rằng cái chết ở đây đó là tái sinh, sống là ở nơi khác. Từ đây cho đến ngày mà chúng ta thành đạo giác ngộ, phải nói là một hành trình dài. Nếu mà chúng ta không ý thức được phải làm thế nào để chấm dứt cái cuộc hành trình đau khổ đó, nếu mà chúng ta cứ tạo cái nghiệp ác thì chúng ta cứ mang theo cái nghiệp ác đó. Những cái gì mà chúng ta tạo ra là chúng ta phải lãnh chịu. Cho nên nếu mà có phải tạo, nên cố gắng tạo cái thiện nghiệp. Bởi vì như có lần chúng tôi nói, chúng ta đến cõi đời này với hai bàn tay trắng, sau khi chết cũng chỉ đem theo hai bàn tay trắng thôi. Nếu có còn chăng nữa thì chỉ có thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Là thiện nghiệp trong cái đời kiếp nào đó trong tương lai chúng ta sẽ thừa hưởng, và là cái ác nghiệp thì trong đời kiếp nào đó trong tương lai chúng ta phải mang lông đội sừng để mà trả cái ác nghiệp của mình. Thứ hai, chúng ta phải ý thức hành động và hậu quả. Ý thức hành động và hậu quả do chúng ta tạo tác chính là sự hiểu biết chân chánh về thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Về hậu quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo, nhất là ý thức về sự hiện hữu của những cảnh giới ngoài cảnh giới của con người, về sự hiện hữu của những năng lực siêu phàm, nơi mà sau khi chúng ta bỏ xác thân này để tái sanh ở những đời kiếp sau. Theo quan điểm của Phật giáo, nơi mà chúng ta ao cũng ao ước muốn sanh về nơi đó, đó chính là cảnh giới của chư Phật ở trong mười phương. Và ba cái cảnh giới được coi là tốt đẹp. Thứ nhất là cõi trời, thứ hai là cõi thần, thứ ba là cõi người. Sinh vào cõi trời thì chúng ta sẽ hưởng phước. Sinh về cõi thần cũng hưởng phước nhưng mà ít hơn. Hơn thế nữa, ở đó với cái tâm tư luôn luôn lúc nào cũng sân hận, cuộc sống đôi khi cũng khó bình an. Còn mà trở lại cõi đời này, chúng ta là một con người thì tùy theo phước hay là nghiệp chúng ta lãnh thọ. Còn ba cảnh giới xấu hơn đó là súc sanh, địa ngục và ngạ quỷ. Đó là sáu nơi, sáu cảnh giới mà chúng ta sẽ đi đến. Như vậy sau khi mà chúng ta bỏ xác thân này, tái sanh ở những đời kiếp sau, thì tùy theo cái thiện nghiệp hay là ác nghiệp của chúng ta để chúng ta lãnh thọ. Như vậy trong sự ý thức này, chúng ta phải nhận nghiệp là hành động tạo tác được thực hiện bằng ba đường lối: hành động, lời nói và tư tưởng. Tất cả những hành động có tác ý thực hiện bằng thân, miệng và ý, dầu cho là thiện hay là bất thiện, đều là tạo nghiệp. Nhưng mà thiện nghiệp thì lúc nào cũng được chú trọng hơn là ác nghiệp. Kể cả những hành động mà chúng ta không có chủ ý, không cố tâm, nghĩa là không có tác ý, tạo tác, cũng đều có hậu quả. Do vậy mà chúng ta phải hết sức cẩn thận trong mọi hành động, mọi lời nói và ý nghĩ. Như vậy vấn đề mà tạo nghiệp không phải chúng ta đợi đến lúc có hành động mới gọi đó là tạo nghiệp, mà ngay cả chúng ta có cái ý nghĩ không thôi cũng đã có nghiệp rồi. Thí dụ như chúng ta nói là tôi sẽ giết người đó, chỉ là ý nghĩ thôi cũng đã có tội, là bởi vì ý nghĩ là nhân và cái hành động là quả. Nếu mà đã không có cái ý nghĩ thì không bao giờ có hành động. Điều chắc chắn, khi mà chúng ta đã có hành động, bất cứ một hành động nào đó, trước hết là chúng ta phải có cái ý nghĩ trước cái đã, rồi sau đó mới biểu lộ ra hành động. Do vậy đó mà dù cho là hành động, dù cho là ý nghĩ trong đầu cũng vẫn mang cái ác nghiệp như thường. Như vậy hành động tạo thiện nghiệp đến hậu quả là hạnh phúc, tinh thần hay là vật chất. Hành động bất thiện sẽ đưa đến thọ khổ, vật chất hay là tinh thần. Do sự hiểu biết này mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ ba hành động tạo bất thiện nghiệp bản thân, đó là sát sanh, trộm cắp và tà hạn. Bốn hành động bất thiện nghiệp bằng lời nói, đó là nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô lỗ cộc cằn, nói lời nhảm nhí. Và ba hành động tạo tác bất thiện nghiệp bằng ý, đó là tham, sân và tà kiến. Dù cho là thiện nghiệp hay là ác nghiệp cũng đều xuất phát từ nơi thân miệng ý của mình. Do vậy mà chư tôn đức cư dặn, một khi nào đó mà chúng ta hiểu biết những giáo lý cao xa màu nhiệm hơn nữa thì chúng ta thực tập, đó là cái điều tốt. Còn nếu không biết gì, cách hay nhất để mà tu tạo thiện nghiệp là phải cẩn thận. Thân mình đừng có làm bậy, miệng mình đừng có nói bậy, và ý của mình đừng có bao giờ nghĩ bậy. Như vậy những hành động đối nghịch với 10 điều ác mà chúng tôi vừa kể, trái ngược lại cũng qua ba đường lối thân mình ý, nhằm cái mục đích tạo dựng tài sản để sinh sống hay là để vun bồi kiến thức, đều được xem là thiện nghiệp. Thì chúng ta thay vì có những cái hành động sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, thì bây giờ chúng ta không sát sanh mà chúng ta phóng sanh. Thay vì chúng ta trộm cắp thì bây giờ chúng ta bố thí. Thay vì chúng ta tà hạnh thì chúng ta là sống cuộc sống chân chánh. Còn nói về miệng, thay vì chúng ta nói lời nói dối thì chúng ta nói lời chân thật. Chúng ta nói lời đâm thọc thì bây giờ chúng ta không nói lời đâm thọc, mà chúng ta phải làm cách nào đó để tạo cái sự hòa giải khi mà thấy bất hòa. Thay vì chúng ta nói những lời thô lỗ cộc cằn thì bây giờ chúng ta nói những lời nói rất là dễ thương, êm dịu. Thay vì chúng ta nói những lời nói nhảm nhí thì thay vào đó bằng những lời nói khuyến khích ai cũng tu, ai cũng làm việc thiện. Còn nếu nói về ý, trong tư tưởng thay vì tham lam thì bây giờ chúng ta là không tham. Thay vì là sân hận thì bây giờ chúng ta là hoan hỷ. Thay vì tà kiến thì bây giờ chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ nghĩ đến những cái việc làm tốt đẹp. Như vậy là chúng ta thay thế 10 cái điều ác bằng 10 điều thiện. Những hành động đó là hành động ngược lại, đều được xem là thiện nghiệp. Và ngoài ra những hành động khác như là bố thí vật thực cho những loài cầm thú. Như vậy vấn đề bố thí đó không nhất thiết là chúng ta phải bố thí một cái gì đó cho con người. Cũng không nhất thiết là chúng ta phải bố thí tiền bạc, mà chúng ta có thể bố thí không phân biệt đó là con người hay là cầm thú. Cũng không phân biệt, không cần phải đợi đến khi nào mình giàu có tiền, có bạc nhiều mình mới bố thí, mà có thể là chúng ta bố thí bằng công sức hay là bằng cái trí tuệ của mình cũng được coi là bố thí. Còn như một người mà cư sĩ tại gia, khi đã ý thức được việc thiện thì người cư sĩ đó có thể là dâng cúng đến chư tăng. Nếu làm với tâm từ sẽ đem lại hậu quả tốt đẹp trong kiếp sống này hay là nhiều đời nhiều kiếp khác. Dầu cho là chúng ta cúng dường đông đảo chư tăng với nhiều lễ vật quý giá hay là tặng một món quà nhỏ nào đó, nếu mà làm với tâm từ, vì lòng tốt, vì lòng thương, muốn giúp người thì lòng thành thật muốn đem lợi ích đến cho mọi người, hành động đó cũng sẽ tạo nên phước nghiệp tốt đẹp. Chính vì thế mà quý thầy cứ thường dạy, dầu chúng ta có nhiều tiền, nhiều bạc, bố thí cúng dường, nhưng mà cách bố thí cúng dường nó lại quan trọng hơn là nhiều tiền, nhiều bạc. Cho nên cái của cho đó, mặc dù là cần thiết, nhưng mà của cho nó không quý bằng cái cách cho. Cho nên dù cho là ít hay là nhiều, nhưng mà với cái tâm lương thiện, với cách cho, nó phước đức là nhiều hơn khi mà chúng ta bố thí cúng dường tài sản tuy nhiều, nhưng mà với thái độ không hách, với thái độ khinh thường thì cũng không có phước. Và phải hiểu rằng mọi hành động thiện và bất thiện đều đem lại hậu quả. Như vậy với cái hành động thiện đó, không phải đợi chúng ta làm một cái gì đó cho chúng sanh nhân loại, không phải đợi bố thí cúng dường mới gọi là thiện. Mà cái hành động này có thể là chúng ta dùng để phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ có phúc và tạo thiện nghiệp thì cũng sẽ được phước báo về sau. Việc mà chúng ta hướng đến chúng sanh nhân loại điều đó tốt, nhưng mà phải nhớ rằng dẫu sao đi nữa thì người thân chúng ta cũng cần. Cho nên là bố thí, là cúng dường, là công sức hay là tài sản, chư Phật luôn luôn cứ dạy cha mẹ mà còn giống như Phật tại thế. Cho nên vấn đề bố thí cúng dường, phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ biết tu tập, biết hướng về con đường chân đạo, thì đó là con đường mà chúng ta phải thực hiện. Đó là phước báo vô cùng. Có tính cách thực tập những hành động khác như là nghe pháp, tụng kinh, hành trì quán niệm hay là thực hành thiền quy hướng tịnh độ. Kể cả như chúng ta phát tâm quy y, giữ năm giới, vân vân và vân vân, đều tạo thiện nghiệp. Biết như thế mà cố gắng làm cho bằng được trong mọi phạm vi khả năng sẵn có của mình thì phước đức vô cùng. Như nếu nói như vậy đó, vấn đề mà tạo thiện nghiệp, khi mà chúng ta ý thức được dù cho là một buổi ăn chay cũng là có phước, hay là dù cho là một tiếng niệm Phật cũng vẫn có phước, dù cho là một ý nghĩ lương thiện vẫn có phước như thường. Sự hiểu biết thứ ba đó là hiểu biết giáo lý chân thật. Sự hiểu biết về giáo lý chân thật chính là sự hiểu biết về bốn chân lý thâm diệu trong thế gian, đó là tứ diệu đế. Sự hiểu biết này sẽ hướng dẫn chúng ta đến hành động trong sạch, tạo thiện nghiệp để thọ hưởng những trạng thái nhàn lạc trong vòng luân hồi. Chính vì sự hiểu biết này, ai hiểu biết và sống trọn vẹn với sự hiểu biết này thì dầu cho là trong cuộc đời có nhiều như hoàn cảnh cuộc đời có như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn cảm thấy bình yên, vẫn thấy không có cái gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Do sự hiểu biết này mà đã có rất nhiều người lãnh hội một cách đầy đủ về luật nhân quả, đồng thời vẫn còn tự hạn chế những ước vọng của mình trong những thành tựu của thế gian. Trong khuynh hướng này, một khi mà chúng ta thấy được, chúng ta có thể làm bất cứ việc gì trong cuộc đời này để thành tựu, nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta phải biết hạn chế, có nghĩa là chúng ta biết dừng lại. Cũng do chính sự hiểu biết này mà chúng ta có những hành động đạo đức thanh cao để mà tích trữ phước báo và thọ hưởng khoái lạc trong cuộc đời này. Như vậy, dù cho là danh lợi quyền thế trong trần gian, trong cảnh người, hoặc là thọ sanh vào những cảnh trời nhàn lạc, sống ở đâu chúng ta vẫn biết việc gì chúng ta làm, và như vậy đó chúng ta không sợ hết phước, như vậy chúng ta sẽ không sợ đau khổ. Sự hiểu biết bằng lý trí của thế gian tuy là tốt, nhưng mà chưa đủ để đưa con người vượt khỏi cái định luật quả báo, cũng chưa làm cho con người thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, tạo nhân gặt quả. Nếu muốn giải thoát hoàn toàn ra khỏi sanh tử luân hồi thì chúng ta cần phải có sự hiểu biết sâu sắc hơn thế nữa về việc nhận thức chân tướng của vạn pháp. Nói như vậy có nghĩa là trong cuộc đời này, những hiện tượng mà chúng ta thấy đó, nhiều khi thấy vậy mà nó không phải vậy. Muốn thấy được một cái gì đó như vậy, phải là như vậy, thì chúng ta phải hiểu thực tướng của nó. Có như thế thì chúng ta mới có khả năng vươn tới giải thoát và giác ngộ. Và chính vì thế mà ở trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật dạy như thế này: hiểu biết đau khổ, hiểu biết nguyên nhân sinh đau khổ, hiểu biết sự chấm dứt của đau khổ, và hiểu biết con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ là phước lành tối thượng. Bởi vì trong cuộc đời có nhiều khi chúng ta khổ mà không biết tại sao khổ. Có thể là chết dần chết mòn trong đau khổ nhưng mà không muốn ra khỏi đau khổ. Do việc không biết cho nên chúng ta không thấy khổ từ đâu. Thì bây giờ chúng ta là người gặp cảnh khổ, biết được nguyên do dẫn tới cảnh khổ, và chúng ta có một cái mong muốn, có một ý nguyện thoát khỏi cái sự đau khổ đó, và chúng ta thực hành làm sao để thoát khỏi đau khổ. Đó là ý thức hay là tư tưởng lương thiện. Như vậy, nếu mà chỉ hiểu biết mù mờ xuyên qua lý trí và tiến dần đến tuyệt đỉnh là trực giác chứng nghiệm, điều đó cũng tốt thôi. Nhưng mà như cái lần chúng tôi nói, nó chưa đủ để chúng ta thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Và như vậy chúng ta còn phải thấu triệt những chân lý cao siêu thâm diệu đó để mà trở nên hoàn toàn giác ngộ thì mới thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Dựa trên lý tưởng này, cho nên Đức Phật đã vạch ra một lối sống thích nghi, đưa đến trạng thái tâm tuyệt đối trong sạch và trí tuệ toàn hảo bằng cách là khuyến khích chúng ta phải xa tránh hai cực đoan. Một bên là lối sống lười dưỡng thấp hèn, đó là cái trạng thái sống của những người sống buông lung, sống ngày nay mà không cần biết ngày mai, sống trong đời này mà không biết là trong đời kiếp khác chúng ta phải thọ chịu những gì. Cứ như thế mà đắm chìm trong dục lạc. Còn một bên khác á, là lối sống khắc khổ, vô bổ, vô ý nghĩa. Đó là những người ép sát, khổ hạnh, cuồng tín. Lối sống đó là lối sống cực đoan, chúng ta cũng phải tránh. Lối sống được coi là hiểu biết, không có rơi vào cái tình trạng buông lung, mà cũng không có rơi vào tình trạng cố chấp cuồng tín, chính là con đường trung đạo, là con đường trải dài ở khoảng giữa hai cực đoan buông lung và khổ hạnh. Đó là con đường của lý trí và thận trọng hướng dẫn chúng ta tu tạo phước lành. Một khi mà đã có sự hiểu biết rõ ràng về ý nghĩa cao sâu thâm diệu của đời sống, thì cái sự hiểu biết này sẽ là những yếu tố đích thực rất là lợi ích cho công trình học hỏi và nghiên cứu cũng như là thực hành giáo lý giải thoát trong cuộc đời này. Sau đó nhờ sự suy tư sâu rộng mà ánh sáng của kinh nghiệm nó sẽ giúp chúng ta giữ vững niềm tin. Những gì mà chúng ta đã và đang làm, chúng ta thấy là cần làm. Với tinh thần kiên định như vậy, chúng ta sẽ không thay đổi. Dầu cho là cái cuộc đời có như thế nào, dầu cho là bao nhiêu cái trở lực, cũng không làm ngăn cản bước đi của chúng ta. Cũng nhờ sự hiểu biết này và cái sáng suốt suy niệm về năm uẩn, những yếu tố của kiếp sinh tồn, giúp cho chúng ta phân biệt rõ ràng những đặc điểm của nó một cách chính xác trong khi chúng ta hành trì. Khi mà đạt được mức tuyệt đỉnh của công trình suy niệm này, chúng ta có thể tách rời cái nhìn của chúng ta ra khỏi những hiện tượng hiểu lầm của năm uẩn và nhắm vào cái trạng thái siêu xuất niết bàn, tức là cái trạng thái an lạc hạnh phúc, là trạng thái mà chúng ta ai cũng muốn tìm. Nhờ sự suy niệm sâu sắc và thực tập miên mật, cho nên ái dục cũng từ đó mà chấm dứt và trí tuệ bừng sáng. Từ đó mà chúng ta thấy rõ ràng rằng ái dục là nguyên nhân của mọi hình thức đau khổ. Một ai mà hiểu được điều này và dùng giáo lý của Bát Chánh Đạo, thực tập Bát Chánh Đạo, thực sự là con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau. Đó là điều chắc chắn. Nói tóm lại, nhờ những hiểu biết lương thiện như vậy, cho nên người học Phật chúng ta thấm nhuần những nguyên do phát sinh đau khổ và chúng ta biết cách giải trừ đau khổ. Như vậy, dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng được coi đây là cái giai đoạn đầu tiên của người có chánh kiến. Tức là chúng ta có một cái nhìn, có một khuynh hướng và cái đường hướng đi của chúng ta rất là rõ ràng. Là người đã nhận ra con đường nào là con đường mà chúng ta cần phải đi, rồi từ đó chúng ta mạnh dạn đặt chân lên con đường mà chúng ta đã và đang lựa chọn và cần phải đi, chúng ta cứ đi, không có ngần ngại, không có ai có thể cản với chúng ta được. Nhờ có sự hiểu biết lương thiện soi đường dẫn lối, và chúng ta sẽ từng bước một thảnh thơi tiến dần đến mức cùng tột và chúng ngộ được thực tướng của vạn pháp. Ở nơi đó chúng ta thấy thoải mái an lạc, không có bị chi phối những phiền buồn trong cuộc đời. Và như vậy, dầu cho là chúng ta sống ở cảnh giới nào đi nữa cũng vẫn thấy an vui và hạnh phúc. Và nhất là trong cuộc sống hiện đời này, chúng ta sống an vui hạnh phúc giữa những người đau khổ quằn quại triền miên. Kính thưa đại chúng, bài pháp những hiểu biết lương thiện đến nay xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.